4. Các thói quen của tâm. Nhất thiết các trải nghiệm đều do tâm mở đường, được dẫn dắt bởi tâm, do tâm mà có. Đức Phật. Trong dòng cương tỏa của suy nghĩ,
khi hành thiền, chúng ta có thể trở nên ý thức về các cấu trúc suy nghĩ của mình. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy chúng ảnh hưởng đến chúng ta ra sao. Chúng giữ chặt chúng ta trong dòng cương tỏa của chúng như thế nào. Là những con người, việc có thể suy tưởng, ngẫm nghĩ, tưởng tượng, tính toán và phân biệt quả thật là tuyệt vời. Đây là những chức năng cố hữu của tâm trí và chúng ta may mắn có được chúng. Nhưng thường thì khi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, chúng ta lại đồng nhất và bám chấp vào nó, chạy theo cùng với nó, cho đến khi có vẻ như nó lèo lái chúng ta. Chúng ta dễ bị ám ảnh bởi những dòng suy nghĩ nào đó. Trong một số trường hợp, các suy nghĩ thậm chí có thể khiến thân thể chúng ta bị tê liệt. Chồng tôi và tôi quyết định về sống tại Pháp sau khi đã sống ở hải ngoại suốt 30 năm. Tôi đã không nhận ra mình phải cần đến hàng đống giấy tờ hành chính để hợp thức hóa tình huống của mình. Một ngày kia tôi cảm thấy mình lúng túng hoàn toàn trước nạn quan liêu giấy tờ. Cuối cùng tôi đã trình những gì mà tôi nghĩ là các thủ tục cần thiết với viên chức phụ trách bảo hiểm y tế quốc gia sau khi đã cố gắng không thành công suốt một năm trời để được hưởng chế độ bồi hoàn y tế. Sau khi xem qua các hồ sơ của tôi một cách cẩn thận, bà nói với tôi rằng giấy tờ chưa đầy đủ và không thể giải quyết được. Bà còn nói thêm rằng bà có thể tiếp tôi lần sau trong 2 tuần nữa. Tôi sửng sốt và đã đứng như trời trồng trên dĩa hè với những cảm giác vô vọng và chán nản. Các suy nghĩ trong đầu của tôi là chuyện này thật hết hy vọng, mình không thể làm được, nó vượt quá khả năng của mình. May thay, trí tuệ đã tự khẳng định trở lại và tôi bắt đầu khảo sát các suy nghĩ cũng như các cảm xúc bằng ý thức quán sát. Điều này tạo nên một không gian trong đó dòng cương tỏa của thái độ bất lực bắt đầu nới lỏng và những khả năng khác đã mở ra trước mắt tôi. Chờ một chút, mình thật là thiếu thông minh, mình có thể điền một tờ đơn, mình phải làm việc này một cách cẩn thận, tỉnh táo và nhẫn nại. Đây là bước ngoặt trong hành trình thủ tục dài lê thê của tôi. Kể từ lúc đó, tôi đã điền những mẫu đơn bằng một thái độ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Điều khiến tôi phải sửng sốt là hậu quả mạnh mẽ của sự chấp thủ vào ý nghĩ. Việc này thật vô phương thành công, đã có trên cả cơ thể tôi. Tôi đã đứng bất động trên đường hết mấy phút, người ta đã phải đi vòng qua để tránh cái chướng ngại tôi tạo ra. Thật hết sức đau khổ và bất lực khi giản lược bản thân mình thành một dòng suy nghĩ duy nhất. Chuyện này hết hy vọng, mọi chuyện đều vô phương mong đợi. Nếu người ta chấp chặt vào kiểu suy nghĩ như vậy, chẳng có lối thoát nào hết. Người ta bị mắc kẹt và lún sâu vào cảm giác mắc kẹt. Bởi khi chấp thủ vào những suy nghĩ như vậy, người ta làm cho cuộc sống không còn lưu chuyển, không còn sáng tạo. Thiền đã giúp tôi mang chính tôi quay trở lại với việc sống trọn vẹn trong khoảnh khắc đó. Tôi không còn đơn thuần là những suy nghĩ của mình tại bất kỳ khoảnh khắc nào. Tôi có những khả năng và chức năng mà có thể kích hoạt được. Tôi có thể đọc, tôi có thể viết và tôi có thể thử lại lần nữa. Thường thì một số thói quen sẽ trộn lẫn vào nhau để làm cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Quả đúng là tôi thiếu sắc sảo trong chuyện thủ tục hành chính, cộng thêm với sự kiện rằng tôi thích mọi việc diễn ra nhanh chóng cũng như hiệu quả. Và do vậy, các thành phần này đã kết hợp lại với nhau khiến tôi phản ứng quyết liệt trước tình trạng bị cản trở bởi nạn quan liêu. càng bám dính vào những gì mà bản ngã thích và muốn nhiều bao nhiêu, tôi càng phản ứng nhiều bấy nhiêu trước bất kỳ trở ngại nào. Tôi khỏe mạnh, tôi có đủ tiền để mua bất kỳ loại thuốc men nào mình cần. Chuyện bồi hoàn y tế có thể chờ thêm 2 tuần nữa, thậm chí 1 hay 2 tháng nữa vẫn được. Ý tưởng của tôi là các sự việc phải diễn ra ngay bây giờ, bằng không tôi sẽ cảm thấy giống như thế gian này kết thúc vậy. Vấn nạn liên quan đến trở ngại không nhiều bằng sự chấp thủ của chúng ta vào cách nó nên hiện hữu hay nên xảy ra như thế nào. Điều sẽ ngăn chúng ta không còn khả năng thích nghi và khiến chúng ta đáp ứng một cách tự động thay vì đáp ứng sáng tạo.
Tra vấn.
Chúng ta có thể bị đánh bại ngay cả trước khi bắt đầu một dự án chỉ bằng một ý tưởng. Tôi không thể làm được chuyện này. Tôi không thể xử lý được chuyện này. Khi lặp lại điều đó với chính mình, chúng ta bị rơi vào vòng kiềm tỏa của một cấu trúc tiêu cực của tâm. Khi thói quen đó tăng cường sức mạnh, nó giống như một căn bệnh. Nó thực sự ngăn giữ chúng ta hành sự và có những chọn lựa. Tôi có xem một chương trình TV nói về một phụ nữ nghiện mua sắm. Cuộc trắc nghiệm là để cho cô đi vào một cửa hiệu và không được mua một thứ gì hết. Ý tưởng của cô là mình phải mua sắm. Và khi cô cố gắng không làm như vậy, điều đó giống như thể một sự căng kéo cơ thể. Tôi có thể nhìn thấy sức mạnh của ước muốn qua cái nhìn điên dại trong đôi mắt của cô đang bị thu hút bởi những gì mà cô không thể mua được. Việc tạo ra không gian bằng cách tra vấn theo thiền quán có thể giúp chúng ta trở về với sự hành xử lành mạnh và kích hoạt các giác quan cũng như tư duy của mình. Chúng ta có thể dung bồi thái độ tra vấn tích cực và sáng tạo của tâm thức bằng cách biết hỏi một câu thật đơn giản. Cái này là gì vậy? Khi làm điều đó trong quá trình hành thiền, chúng ta không tìm kiếm câu trả lời. Chúng ta không suy xét, phân tích hay nghiên cứu kiểu khoa học. Chúng ta chỉ cần mở rộng cái tôi của mình, đón nhận khoảnh khắc ấy bên trong hàng chuỗi các khả năng của chúng. Chúng ta đang thực sự ném câu hỏi ấy vào toàn thể khoảnh khắc bằng một sự tỉnh thức phóng khoáng. Cái này là cái gì vậy? Chúng ta cố gắng duy trì trong chốc lát cái cảm giác đầy ý nghĩa của sự tra vấn, một cảm giác do việc hỏi câu hỏi ấy tạo ra. Ngay khi nó vừa tan biến, chúng ta lại ném câu hỏi đó ra lần nữa. Cái này là gì vậy? Câu hỏi ấy giống như miếng ván nhúng ở bể bơi, giúp chúng ta lao vào cái hồ lúng túng. Bằng cách lấy câu hỏi ấy là tiêu điểm chú ý, bạn đang dung bồi sự tập trung và do đó cũng dung bồi một sự tĩnh lặng và thoáng rộng. Bằng cách tra vấn không ngừng theo một cách thế năng động, giống như một đứa trẻ thắc mắc về điều mà nó mới thấy lần đầu, bạn phát triển sức sống và sự sáng suốt trong toàn bộ hiện hữu của mình. Nếu bạn thiền theo cách như vậy, theo thời gian, tâm thức của bạn sẽ trở nên linh hoạt hơn và bạn sẽ bắt đầu thấy rằng thật ra bạn có rất nhiều chọn lựa trong hành động và trong cách thế xử sự hơn cả mức bạn nghĩ mình có thể có. Bạn có thể sử dụng một cách sáng tạo các ý nghĩ bởi việc biết mình nghĩ gì và nhận ra mình đang tiếp xúc với một ý nghĩ mới. Nếu không quan sát, khi một ý nghĩ xuất hiện, nó diễn ra quá nhanh và quá quen thuộc đến mức bạn chẳng thắc mắc gì về nó hết. Bạn thậm chí còn không biết là nó đang giấy sinh. Bạn chỉ nghĩ đến nó và hành động theo những gì có vẻ như bắt buộc bạn phải nói, làm hay cảm thấy. Khi bạn thiền, việc ngồi im, cố gắng chú ý vào câu hỏi, bạn bắt đầu để ý thấy những gì đang khiến bạn sao lãng. Nói chung, đó là các ý nghĩ thuộc loại này hay loại khác. Chủ ý của thiền không phải là ngăn không cho bạn suy nghĩ, mà là giúp bạn khám phá những gì bạn đang nghĩ và cách bạn suy nghĩ như thế nào.
Ngôn ngữ nội tâm.
Khi bạn nhìn vào cách mình suy nghĩ ra sao, bạn có thể để ý thấy ngôn ngữ mà qua đó, ý nghĩ ấy đang tỏ bày trong đầu bạn. Bạn đang nói chuyện với chính mình trong đa số thời gian. Có một sự luận bàn, phẩm bình không ngừng diễn ra. Cái này có hình thù gì? Nó thể hiện ra sao? Nhìn vào tổng thể cảm giác, hương vị, màu sắc của nó thì thật thú vị. Nó lợt hay đậm? Nó rỗng hay đặc? Nó u ám hay vui vẻ? Nó bạc màu hay tươi nhuận? Kết cấu của dòng tâm thức đó là gì? Trong tâm thức, có phải chúng ta đang sử dụng một ngôn ngữ có tính chất thăm dò, mềm mại và cởi mở? Hay chúng ta đang sử dụng một thứ ngôn ngữ của tâm thức có tính chất gay gắt, khắt khe và ép buộc? Chúng ta sẽ thấy khác nếu trong tâm thức chúng ta cứ sử dụng lặp đi lặp lại những chữ tôi phải, chúng phải, nó phải là, điều đó không thể xảy ra được, chúng nên. Càng sử dụng loại ngôn ngữ nội tâm này nhiều bao nhiêu, chúng ta sẽ càng cảm thấy căng thẳng và cứng động nhiều bấy nhiêu, nhất là nếu mọi chuyện diễn ra không đúng kế hoạch. Thay vì thế, nếu sử dụng những lời lẽ mềm mỏng hơn như tôi có thể, họ có thể, nó có thể, khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu gặp được thực tại và các duyên khởi bằng thái độ cởi mở cũng như sáng tạo hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu cởi mở đón nhận các sự việc đến theo một chiều, nhưng cũng bằng một phương cách khác nữa. Thử trải nghiệm sự khác biệt mà bạn cảm thấy nếu bạn nghĩ, ví dụ, tôi phải đi xem buổi hòa nhạc này, so với tôi có thể đi xem buổi hòa nhạc này. Với phiên bản thứ nhất, bạn sẽ chiến đấu và khẩn trương sao cho điều đó xảy ra bằng mọi giá. Với phiên bản thứ hai, bạn cởi mở đón nhận nó và sẽ hoan hỷ nếu nó xảy ra, nhưng nếu nó không xảy ra cũng không sao. Chúng ta cũng có thể bị căng thẳng bởi những chuyện nhỏ nhặt, mà nếu có thể bớt bám chấp vào dòng suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ đánh giá được tốt hơn cái gì là quan trọng và cái gì không. Khi sự bám chấp trở thành một cấu trúc nổi trội, chúng ta sẽ kết thúc sự bám chấp với cái giá là mọi chuyện vẫn y nguyên mà chẳng có sự biện biệt khôn ngoan nào. Sự khai triển sáng tạo vào các cấu trúc của tâm thức sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh một cách phóng khoáng hơn các phản ứng của mình trước những duyên khởi khác nhau. Những lời lẽ đặc biệt có tính chất gây kích phát sẽ làm xuất hiện những cấu trúc suy nghĩ nào đó. Mọi người có thể có những bản liệt kê khác nhau, nhưng có vẻ như có một số lời lẽ khá giống nhau, chẳng hạn như công bằng, thiếu công bằng, đúng, sai, của tôi. Hãy để ý những gì bạn nói, suy tư và cảm thấy khi ý nghĩ việc này thật bất công nảy sinh trong đầu bạn. Thường thì bạn cảm thấy giống như mình đang dậm chân thình thịch trong khi lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói việc này thật bất công và một chuỗi lải nhải nó sẽ như vậy mà liền xuất hiện. Đây là một thao tác khá vô vọng và đáng nản lòng. Thiền quán kiểu tra vấn có thể giúp bạn khảo sát suy nghĩ của mình rằng mọi chuyện phải công bằng, cân đối và tốt đẹp. Thật ra, nếu mọi chuyện như vậy được thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời không nhất thiết phải là như vậy. Thay vì dậm chân thình thịch một cách tuyệt vọng với cơn giận tăng dần lên, có lẽ hữu ích và sáng tạo hơn nhiều nếu nhìn vào tình huống đó và hỏi: ở đây, mình có thể làm được điều gì. Có điều gì đó mình có thể làm được để mang lại sự tốt đẹp. Khi suy nghĩ, tôi đúng, việc này là đúng, chúng ta cảm thấy ra sao? Điều gì đang xuất hiện trong hiện hữu của chúng ta? Nói chung, nó dẫn đến sự cứng động, căng thẳng. Chúng ta đang chấp vào từ đúng, hay chúng ta đang sử dụng nó chỉ để cho tiện mà thôi? Nếu chúng ta đang chấp vào từ đúng, nó sẽ hành sự như một yếu tố kích tác nên những cấu trúc gây bất động và cứng nhắc. Nếu chúng ta chỉ sử dụng nó bởi vì đó là từ thích hợp trong hoàn cảnh này, nó sẽ không gây ra hiệu quả phiền não và nặng nề như vậy. Khi bạn suy nghĩ, của tôi, điều đó dẫn đến việc đó là của tôi và không ai khác có thể có được, hay tôi đang sử dụng cái này, nhưng bạn có thể mượn nó hay kiếm thêm một cái khác giống như vậy. Bằng cách nhìn và tra vấn ngôn ngữ nội tâm, chúng ta có thể bắt đầu vận dụng và trải nghiệm một cách sáng tạo.
Mơ mộng.
Điều kế tiếp cần phải xem xét là các thói quen của tâm thức. Nếu hành thiền, chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ bắt đầu nhận thấy rằng có những cấu trúc rõ rệt trong phương cách suy nghĩ. Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ lặp đi lặp lại theo cùng một cách thế. Và điều này, đến phiên nó, có ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận về chính mình, về những gì chúng ta đang nói và đang làm. Ở Hàn Quốc, tôi thường ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ một ngày, mỗi lần là 3 tháng, để có nhiều thời gian khám phá các cấu trúc suy nghĩ của mình. Sau một thời gian cuối cùng, điều hiện rõ trước mắt tôi là thay vì đang hành thiền, tôi đã dành rất nhiều thời giờ để suy nghĩ lan man. Tôi thường thêu dệt nên những câu chuyện kỳ lạ về bản thân, nhưng rồi tôi đã phải buông bỏ các kịch bản đặc biệt đó. Tôi nghĩ thói quen mơ mộng ấy xuất phát từ thời niên thiếu, khi tôi thích thêu dệt những câu chuyện dài và phức tạp trước khi ngủ, có lẽ như một cách để dễ ngủ, để giết thì giờ hay để quên nỗi sợ bóng tối. Bất luận là lý do gì, việc ấy đã trở thành một thói quen, đến mức khi tôi lớn lên, nó đã trở nên gắn chặt vào các phần khác trong cuộc sống của tôi. Tưởng tượng là một chức năng của tâm thức, nhưng việc suy nghĩ lan man là một sự sinh sôi nảy nở của trí tưởng tượng với những hậu quả chẳng có lợi chút nào. Nó khiến bạn đi lệch khỏi những gì đang thật sự diễn ra. Và nó có thể dẫn bạn đến chỗ cảm thấy bất mãn bởi những gì mình mơ mộng thường sẽ không diễn ra. Chẳng có cơ hội nào để chúng trở thành sự thật cả. Và việc ấy có thể tạo nên những cảm giác bất mãn và thất vọng. Thiền cũng có thể giúp bạn khám phá hương vị đặc biệt của suy nghĩ. Mơ mộng rất có sức quyến rũ. Khi các suy nghĩ, nếu tôi là, nếu tôi có, nảy sinh, chúng lôi kéo bạn, chúng có hương vị ngọt ngào và ướt át, với triển vọng là những chuyển động thật quyến rũ. Đôi khi, chuyện mơ mộng là điều hết sức quan trọng, nó giúp con người sống sót. Nhưng khi tôi bàn về cấu trúc đặc biệt này của tâm thức với một người có sự quan tâm sâu sắc đến thiền, thì anh nói với tôi rằng anh sẽ mơ mộng có chừng mực và chỉ sử dụng nó như một cái van an toàn khi cảm thấy hết sức ngộp thở trước cảnh ngộ của mình. Nếu mơ mộng quá sức, khi ấy anh sẽ trở nên thất vọng và hung hăng. Do đó, vấn đề không phải là chúng ta không thể mơ mộng diễn dông, mà là phải hiểu được tác động của cấu trúc này lên tâm trí và biết khi nào thì nó hữu ích và khi nào thì nó có hại. Khi chúng ta hỏi, cái này là gì vậy. Nó sẽ mang chúng ta quay lại với khoảnh khắc hiện hữu. Điều gì đang xảy ra ngay bây giờ? Những gì đang có ở ngay đây để thưởng thức và sử dụng.
Nhắc lại và mưu tính.
Một thói quen khác có thể lộ ra khi bạn hành thiền là sự nhắc lại và mưu tính. Nói chung, nó bắt đầu một ký ức bất ngờ xuất hiện liên quan đến những gì mà ai đó đã nói và làm, gây tác động thật đớn đau, và bạn bắt đầu bị ám ảnh vì nó, ám ảnh bởi việc nó thật bất công. Việc này thật ra là bạn đang mang sự đau khổ từ quá khứ vào hiện tại. Sự đau khổ mà thật ra đã không có ở đó khi bạn bắt đầu hành thiền. Do đó, bạn bị tổn thương, bị ám ảnh và bạn tái diễn biến cố quá khứ ấy trong đầu mình. Sau khi đã làm việc này được một lúc, bạn chuyển sang thì tương lai và bạn mưu tính trả thù, cố gắng không ngừng để tìm cho ra những lời cay độc và những hành xử cay độc nhất mà bạn có thể gây ra cho bất kỳ ai đã khiến bạn bị tổn thương. Chuyện giết thời gian thì hết sức thành công, nhưng việc đó chẳng có chút kết quả hay lợi ích gì hết. Nó mang đến sự khổ đau không cần thiết và mưu tính cũng chẳng đi đến đâu. Bởi vì khi bạn gặp lại người đó lần nữa, thì rất có thể họ sẽ không nói hoặc làm những gì mà bạn đã sắp sẵn trong đầu. Cái khó đối với thái độ nhắc đi nhắc lại trong đầu chính là chúng thuộc dạng thực tại đơn nhất. Bạn là diễn viên duy nhất trong cái thực tại đơn nhất này, với một kịch bản dựa trên quá khứ không thể thay đổi được. Một quá khứ không tính đến việc cuộc sống tiếp diễn và con người cũng như hoàn cảnh đã thay đổi. Việc dung bồi tâm tĩnh lặng và linh hoạt có vẻ hữu ích hơn để khi gặp lại con người đó, bạn sẽ có những công cụ cần thiết để ứng phó. Sự vững vàng và óc sáng tạo bạn có thể chuẩn bị cho mình khi sắp phải gặp những gì có thể là một cuộc gặp gỡ khó khăn hay nguy hiểm. Nhưng sự chuẩn bị đó chẳng liên quan gì đến cung cách nhắc lại trong đầu, mà là làm thế nào để dung bồi cái tôi thông minh thoáng đãng vững vàng. Một cái tôi có thể tham dự và phản ứng một cách sáng tạo với bất cứ điều gì xảy đến.
Theo dệt.
Một cấu trúc gây khổ đau khác của tâm thức là sự theo dệt. Đây là khi chúng ta tạo ra trong tâm trí mình những câu chuyện mà chúng ta cảm thấy như thật, ngay cả khi chúng chưa hề thật sự xảy ra. Kết cấu của thói quen này là sự dao động. Có những run rẩy, bấp bênh, lo âu và sợ hãi nằm trong cấu trúc theo dệt này. Nó thường bắt đầu bằng suy nghĩ. Giả sử điều này đã xảy ra thì sao? Giả sử điều này đang diễn ra thì sao? Thế rồi chúng ta tạo ra một câu chuyện khiến mình cảm thấy sợ hãi hay đau buồn. Chẳng hạn, có lần một người trong kỳ an cư đã nói với tôi vào lúc cuối rằng chị đã dành cả một buổi chiều để nghĩ rằng con mèo của chị bị chết bởi vì người bạn mà chị nhờ chăm sóc giúp đã không cho nó ăn. Đôi mắt chị đẫm lệ và trái tim tan nát vì đã không có mặt ở đó khi con mèo hấp hối. Nhưng dĩ nhiên, toàn bộ câu chuyện là tưởng tượng, con mèo vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng chị đã dành suốt hơn 4 tiếng đồng hồ cho cái kịch bản đau buồn ấy, cho đến khi chị thình lình nhìn ra sự vô lý của chuyện này và buông bỏ nó. Thói quen ấy có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Cứ thử nghĩ đến một người mà trải suốt 30 năm trời, luôn lo sợ rằng đến lúc nào đó, người mà chị yêu thương mất đi, và điều đó sẽ là dấu chấm hết thế giới của chị. Chị đã sống cuộc đời mình, nhưng trong bối cảnh có cấu trúc sợ hãi. Nếu người này chết đi, nỗi đau khổ của mình sẽ là vô bờ bến. Chị đã sống cuộc đời mình bên dưới ý nghĩ ấy. Thế rồi, sau cùng, điều đó đã xảy ra. Và điều không thể tin được là, mặc dù rất buồn, nhưng chị vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Chị chẳng hề tan nát, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Chị đã hết sức ngạc nhiên và hối hận rằng ý nghĩ ấy đã gây cản trở cho cuộc đời mình quá lâu, một cách vô cớ. Thường thường chúng ta sợ hãi ý tưởng về một điều gì đó sẽ xảy ra hơn là khi nó đã xảy ra thật sự. Khi thật sự đối diện với nó, chúng ta có thể xử trí thỏa đáng tác động trực tiếp của hoàn cảnh. Tại sao chúng ta sợ một điều tưởng tượng hơn là điều có thật? Một điều tưởng tượng có thể bị phóng đại lên rất nhiều qua sức mạnh của bám chấp, và rồi chúng ta thủ tiêu tiềm năng của mình, vốn không thể hiện được vì bị sao lãng. Khi đang ở trong tình huống như vậy, chúng ta có thể tiếp cận được với tiềm năng của mình, và nó được giải phóng trong cuộc gặp gỡ đa chiều kích với khoảnh khắc hiện hữu. Hệ quả ngược lại xảy ra cùng với sự thêu dệt tích cực. Trong đó, lợi ích của bất cứ điều gì bạn tưởng tượng bằng ước muốn trở nên được khuếch đại và sinh động, nhưng hiếm khi thực tại phù hợp với sinh động đó. Đây chính là huyền thoại chỉ nếu như tôi có thì tôi mới hạnh phúc. Mới đây tôi có đọc bài phỏng vấn của một cô gái trẻ luôn luôn ước muốn trở thành ca sĩ. Cô được lên TV, chiến thắng trong cuộc thi, trở thành người hát đơn được ưa chuộng nhất và được phỏng vấn xem cô thấy việc trở thành ca sĩ và nổi tiếng như thế nào. Cô đã trả lời rằng việc này thật căng thẳng và không nghĩ rằng mình sẽ làm được như vậy trong thời gian khá lâu. Thay vì thế, giờ đây cô đang nghĩ đến việc trở thành một bác sĩ tâm lý. Sự mơ mộng, mưu tính hay sự nhắc lại và theo dệt đều là những cấu trúc kiểu tăng sinh của tâm. Một ý tưởng, suy nghĩ, lời nói bước vào tâm thức và nó có thể sinh sôi nảy nở một cách mất kiểm soát theo những phương cách khác nhau.
Phê phán.
Có những thói quen tinh thần khác khá giống với các cấu trúc thuộc về cách thế xử sự. Trong đó, chúng nhuộm màu tâm thức theo một cách thế khiến chúng ảnh hưởng trực tiếp đến những gì bạn làm. Một ví dụ về việc này là thái độ phê phán. Nếu bạn có cấu trúc tâm thức phê phán, bạn sẽ có sự bình luận không ngừng trong tâm trí về chính cái tôi của bạn, về người khác và về thế gian. Bạn tự đặt mình ra bên ngoài hiện hữu của mình, giống như quan tòa truyền các phê phán liên tục vào những gì đang xảy ra ở bên trong lẫn bên ngoài cái tôi của bạn. Chuyện truyền sự phê phán không ngừng cả ngày lẫn đêm, không lúc nào ngơi nghỉ, có thể trở nên quá sức mệt mỏi. Dĩ nhiên, có những khi chúng ta cần tỉnh táo và có khả năng phản ứng mau lẹ trước những hiểm nguy, và tại những lúc như vậy khả năng biện biệt là hết sức hữu ích. Thật vậy, chúng ta có may mắn là có được trí khôn tự nhiên này và trong suốt cuộc đời mình khả năng rèn giũa nó. Thật ra, thiền là công cụ để rèn giũa sức mạnh sáng tạo của trí khôn bẩm sinh này. Nhưng khả năng ấy có thể bị khuếch đại và khoa trương bởi ý thức tự giác, bởi những phê phán nảy sinh từ thời niên thiếu và các duyên khởi tai hại khác. Thế rồi nó trở thành một thói quen đè nặng lên tâm trí chúng ta, bởi nó ngăn không cho chúng ta đồng nhất gần gũi với trải nghiệm do đặt mình ở bên trên trải nghiệm. Thiền có thể giúp chúng ta thấy rằng mình đang làm như vậy và giúp chúng ta không phê phán bởi sự phê phán về sự phê phán trong chuỗi hồi quy bất tận sẽ chẳng có ích lợi gì. Khi làm việc với cái tâm phê phán, chúng ta cần phải mềm dẻo và nhẹ nhàng với các cấu trúc ấy, nhưng cũng phải vững vàng và kiên quyết. Chúng ta không ngừng hỏi, cái này là cái gì vậy? Và khi làm như vậy, chúng ta trở về với sự trải nghiệm trọn vẹn khoảnh khắc hiện hữu. Không khí xung quanh chúng ta, đôi chân của chúng ta trên mặt đất, chúng ta trải nghiệm rằng mình có thể suy nghĩ một cách nhân từ và cởi mở, cố gắng hiện hữu và ý thức về toàn bộ hiện hữu của mình, không chỉ sống bằng năng lực biện biệt mà bằng toàn bộ các giác quan.
So sánh.
Gần gũi với thói quen phê phán là thói quen so sánh. Chúng ta so sánh mình với người khác, hoặc tích cực, tôi tốt đẹp hơn họ, hoặc tiêu cực, họ có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Khi chúng ta so sánh tích cực, nó có thể có những hệ quả tốt đẹp. Nó có thể giúp chúng ta vui vẻ và hưởng thụ hạnh phúc của mình và khiến chúng ta trở nên tự tâm, cũng như cởi mở đón nhận những người khác kém may mắn hơn. Tuy nhiên, nó có thể khiến chúng ta cảm thấy có lỗi vì sự may mắn của mình, và điều này thực sự trở thành một gánh nặng đối với chúng ta. Nó cũng có thể khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo và chối bỏ người khác, những người mà chúng ta có thể cảm thấy chưa cố gắng như chúng ta. So sánh là một việc tự nhiên, đó là một phần của sự tiến hóa. Nó có thể dẫn đến sự cạnh tranh để trở nên mạnh hơn, hoặc cạnh tranh để trở nên tự ái hơn. Trong một số nền văn hóa, vinh dự và sự tôn trọng lớn nhất là dành cho những người tốt bụng nhất. Khi so sánh tiêu cực, chúng ta nhìn thấy những gì người khác có mà chúng ta không có, hoặc chúng ta muốn có. Chúng ta cảm thấy thiếu thốn sâu sắc để lỡ mất một điều gì đó, một cảm giác khao khát khôn nguôi. Đó là một cách sống khổ đau. Chỉ thấy và lưu tâm những gì chúng ta không có. Nó có thể khiến chúng ta trở nên cay đắng và hết sức bất mãn. Nó đem đến cho chúng ta cái nhìn kiểu đường hầm. Lấy đi bất kỳ hạnh phúc hoặc niềm vui nào có thể dành cho chúng ta hay xảy ra vì chúng ta. Sự dung bồi thái độ biết cảm kích có thể giúp xóa tan sức mạnh của cấu trúc này. Sự thấu hiểu, hoan hỷ và thái độ biết ơn là những phẩm chất làm cho cuộc sống trở nên phong phú. Sự thấu hiểu rằng chúng ta đang sống và hít thở, chúng ta có thể suy nghĩ, có thể giao tiếp với người khác, có thể cảm nhận ánh nắng và giọt mưa trên làn da của mình là điều hết sức quan trọng cho hạnh phúc. Để hoan hỷ trước hạnh phúc của người khác và chia sẻ điều đó với họ, Đức Phật cho rằng hãy thực hành những câu nói sau đây với người khác. Cầu cho hạnh phúc của anh, chị mãi trường tồn. Cầu cho vận may của anh, chị không biến mất. Cầu cho niềm vui của anh, chị còn mãi. Khi người ta thực hành những câu nói này, theo thời gian, điều đó sẽ giúp cho họ nhận ra và biết ơn trước hạnh phúc, vận may và niềm vui của chính mình. Nó cũng góp phần giúp họ biết hoan hỷ trước hạnh phúc của người khác.